Tôi còn nhớ rõ phép thuật đầu tiên mà bà đã làm bằng cách sử dụng ý chí. Ngay sau khi bà bắt đầu viết bộ sách Vén Màn Isis, trong số những quan khách đến viếng nhà bà, có một nghệ sĩ người Ý tạm gọi là ông B. Tôi đang ngồi với bà nơi phòng khách thì ông B đến viếng. Trong câu chuyện trao đổi qua lại về các vấn đề của nước Ý, thì thình lình y thốt ra tên của một vị chân sư trong số những đấng cao cả nhất. Bà Blavatsky giật mình dường như bị điện giật, nhìn thẳng vào đôi mắt người khách lạ và nói bằng tiếng Ý: "Có chuyện gì vậy? Tôi sẵn sàng." Người kia thản nhiên nói qua chuyện khác và thảo luận về các vấn đề phương thuật, các nhà thuật sĩ và các đấng chân sư. Khi ấy, ông B đứng dậy mở cửa sổ, đưa tay khóa vài cái trên không khí bên ngoài. Thì một con bướm trắng liền bay vào phòng và bay lượn trên trần nhà. Bà Blavatsky cười thoải mái vui vẻ và nói: "Khá đấy, nhưng tôi cũng làm được như vậy." Bà cũng đến chỗ cửa sổ, khoát tay vài cái tương tự, thì một con bướm trắng thứ nhì cũng liền bay vào phòng. Nó bay lên trần nhà, đuổi theo con bướm kia khắp quanh phòng. Thỉnh thoảng hai con bướm lại đùa giỡn với nhau, rồi cùng bay đến một góc phòng, thì cả hai đều biến mất ngay trước mắt chúng tôi. Tôi hỏi việc ấy nghĩa là thế nào thì bà đáp: "Điều đó có nghĩa là ông B có thể làm cho một tinh linh biến thành con bướm, và tôi cũng có thể làm y như vậy. Chỉ có thế thôi." Thì ra, hai con bướm chỉ là những vật giả tạo chứ vốn không có thật. Tôi cũng nhớ những hiện tượng thần thông khác của bà do việc sử dụng khả năng sai khiến âm binh. Một đêm nọ, chúng tôi làm việc soạn quyển sách của bà mãi đến khuya. Bữa cơm chiều hôm đó, tôi đã ăn vài món mặn, nên lúc 1 giờ khuya cảm thấy rất khát nước. Tôi nói: "Chà, bây giờ nếu có một chùm nho tươi mà ăn thì hay quá nhỉ." Bà đáp: "À, phải đấy, ta hãy ăn nho đi. Nhưng các tiệm đã đóng cửa từ lâu, làm sao mua được vào giờ này?" "Không sao, chúng ta cũng vẫn có nho ăn như thường." "Làm sao có và lấy ở đâu ra?" "Rồi ông sẽ thấy, bây giờ ông hãy vặn bớt ngọn đèn thắp xuống." Tôi vặn thắp ngọn đèn hơi, nhưng lỡ tay, vặn quá trớn làm đèn tắt. Bà nói: "Ông không cần làm vậy, tôi chỉ muốn ông vặn nhỏ lại thôi, ông hãy thắp lại đi." Tôi thắp đèn sáng trở lại và hạ bớt đèn thắp xuống, chỉ còn ánh sáng lờ mờ. Bà kêu lên: "Kia kìa, ông hãy nhìn xem." Và bà đưa tay chỉ cái kệ đựng sách trên vách trước mặt chúng tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên và thấy treo lủng lẳng nơi hai đầu cái kệ có hai chùm nho tươi lớn, loại nho đen đã chín mùi, và chúng tôi lấy xuống ăn. Tôi hỏi bà đã dùng phương pháp nào, thì bà nói đó là do tác động của vài loại tinh linh dưới quyền sai khiến của bà. Về sau, bà còn có dịp tái diễn phép thuật ấy 2 lần khác nữa để đem trái cây về cho chúng tôi ăn, giải khát giữa đêm khuya, trong khi chúng tôi soạn bộ sách Vén Màn Isis.